20. Thơ văn khuyến đạo. Phong trần khách. Giữa cõi phong trần xem lá rụng, ngắm khách trần gian lũ lượt về. Cười khang nhân thế mơ hồ mãi, đêm dài nghe gió cuốn lê thê. Lạc lõng mình ta nơi phố chợ, ráo mời nhân nghĩa chẳng người mua. Kẻ áo công hầu buông chẳng nở, người than khanh tướng lã đường trưa. Giọt mật phù hoa rơi mái cỏ, hóa hạt sương chờ cõi phút xưa. Ta vén mấy mù trăng lại tỏ, tầm nẻo chân như vẹn ước thề. 24 tháng 7 năm 2007, Tịnh Vân. Tịnh Vân là bút hiệu của tôi đó. Sẵn đang lúc hứng khởi, tôi chép tặng vài bài thơ khuyến thiện để các bạn đọc cho vui nghe. Chuyện người làm vườn. Người làm vườn trên luống cày đơn độc, mưa gió bão cuồng chớp giật ngày lại ngày. Giọt mồ hôi rơi xuống đường cày, hóa loài cỏ lạ màu xanh biếc. Rẽ lối bể dâu vượt cồn sóng lạc, lặng thầm vương. Người làm vườn nhỏ bé vô danh, úp mặt vào đêm thao thức. Những đường cày lẻ loi bất lực, bao giờ đất phủ màu xanh. Ngóng về xa vô tận mênh mông, thiên hà vẫy gọi. Giữa trời đất chập trùng bóng tối, biết nơi nào là lối đi về. Trên luống cày đơn độc lẻ loi, người gieo những hạt mầm ngủ muộn, đợi một ngày mưa xuống lại hồi sinh cây thiện giữa đời. Hạt bao dung che bóng mát phận người, hạt an lạc che ngày giông bão. Hạt từ bi xin làm hướng đạo, để muộn phiền nở đóa vô ưu. Người làm vườn làm thơ, vần điệu dấu che bao điều huyển hoặc. Đêm giữa cõi nguồn vô thức, người ra đi về phía thiên hà. Tịnh Vân. Dương chi tịnh thủy, phúc lạc hồng ân. Từ bàn tay người màu nhiệm, giọt cam lồ rửa sạch tội chúng sinh. Từ bàn tay người màu nhiệm, cành dương xanh ban những hồng ân. Cõi thế nhọc nhằn đau khổ trầm luân, có bàn tay người xoa dịu. Sống áo lụa rủ mây trời tan hợp, điểm linh quang soi thấu bể tam độ. Đêm thế trần có đuốc huệ bừng soi, người trong cõi u mê tầm dấu Phật. Tâm từ ái người đâu ngồi trong tịnh thất, nỗi đau đời xót dạ đấng từ bi. Chẳng chờ ai phụ phục dưới chân đi, người tìm đến chìa bàn tay cứu rỗi. Muôn chúng sinh cúi dập đầu trước bề, đứng lên đi, mau hành đạo cứu đời. Này con ơi, Long Hoa hội tới rồi, đời mạt pháp tu mau kẻo trễ. Người tưới mát hồn con bằng dòng tịnh thủy, nâng bước con bằng phép nhiệm dương chi. Con nhận ngẩng đầu tầm theo dấu người đi, bàn tay ngắn nguyền độ đời trong muôn một. Ngày 7 tháng 3 năm 2000. Nghiệp thế. Đừng đợi già mới tìm đường theo Phật, những nắm mồ hoang rặt thiếu niên. Đời tất bật làm ta quên chân lý, trốn bão giông tay rẽ lối thay đường. Thơ khóc mãi bao mùa chưa ráo lệ, sông mê dài thuyền mỏng vượt sao đan. Ta cúi đầu dưới tượng đài lễ Phật, trái tim xé từng nhịp đập ngậm ngùi. Lòng sám hối mà sao chưa tỉnh ngộ, hồn ăn năn sao chân bước cứ rời. Người vĩnh cửu nên bình an vạn thuở, ta kiếp trần hữu hạn vốn đổi thay. Hồn nổi sóng đã dập đầu trước bệ, thiên thu đời trong khoảnh khắc này thôi. Sao chẳng rủ bụi trần ngoài hiên nắng, dưới Phật đài giữ chút dạ thanh trong. Sao chẳng ném bể dâu trên đường vắng, dưới chân người bình an đến vô cùng. Xa bến giác chốn hồng trần còn nợ, ngược sông mê dạ thế vẫn còn mang. Đời có phút này thôi rời chẳng nỡ, Phật Đài ơi, dầu thác vẫn không quên. 27 tháng 10 năm 1993. Lòng mẹ. Ánh sáng diệu kỳ từ hào quang của Phật vẫn lặng lẽ trải tràn thấm đượm chúng sinh, vẫn âm thầm gõ cửa những buồng tim, hạt giống thiện thay đời cho nghiệp dữ. Tâm từ ái xót người trong mê lộ, đêm thấy nhân dài lắm mẹ hiền ơi. Đuốc khỏe sáng ngời mẹ rộng lòng soi, thuyền từ đó độ người cơn lầm lạc. Con chẳng đến dưới chân người trong tịnh thất, không trường trai, chẳng khoác áo cà sa, chẳng nhìn lòng xa lánh chốn phù hoa, mãi ngụp lặng giữa trần ai bể khổ. Những đêm dài vẫn nghe lòng nổi gió, trở dậy âm thầm mẹ đã kề bên. Con khóc con buồn, mẹ nhủ mẹ khuyên, mẹ vuốt tóc, ôi dịu dàng tai mẹ. Con lại đứng lên giữa đời giông bão, lại bước đi, có lòng mẹ theo cùng. Thân dẫu đau, đời vùi dập muôn phần, tâm chẳng loạn bởi bao lời mẹ dạy. 3 tháng 10 năm 1994. Lạc bước. Chốn Phật Đài một chiều nao lạc bước, duyên không duyên hương khói quyện chân ngài. Giữa cuộc đời còn kẻ tỉnh người sai, thì hư thật giả chân nào ai biết. Người chính bệ vẫn trầm tư mắt khép, chốn nhân gian còn bao nẻo luân hồi. Kiếp vô thường mờ mịt dấu sương rơi, đường mấy rộng đi về dâm ảo ảnh. Dòng đuốc tuệ soi đêm trường ấm lạnh, sắc liên đài hoàng thịnh chốn từ nghiêm. Màu hư linh phản phất cửa thiền môn, duyên chưa điểm ơ hờ câu mặt khải. Cõi yên hoa khách hồng trần mê mãi, men phù trầm ca sai đắm giả thường nhân. Sóng trần dương vùi lớp lớp mê phong, sao chẳng tỉnh mãi trôi dài hoạn lộ. Chốn Phật từ chưa quen hồi tế độ, bát cơm rau nhạt miệng giữa kinh thành. Ngoảnh nhìn sao rồi tàn cuộc trăm năm, mãi lạc mướt bước đường mê lòng có hận. Tháng 6 năm 2004. Chương 21. Nguồn trợ duyên mới, thực hành cụ thể. Đầu năm 1999 tôi đi học thêm về nhân điện. Từ đó đến nay tôi có thêm một nguồn hỗ trợ quý báu cho mình. Biết cách tự thiền để nhận điện, tôi không còn bị mệt khi chữa bệnh cho nhiều người. Và điều quý báu mà tôi nhận được là chữa bệnh cho chính mình. Đương nhiên chỉ chữa những bệnh của xác trần, còn bệnh do chịu đòn thế do người khác thì bất lực. Tôi trở thành một bà lan chuyên nghiệp, có bài bản và kết quả đạt được cũng khả quan hơn. Tôi chép lại một số ca chữa bệnh của tôi, vì khuôn khổ quyển sách có hạn nên không thể trình bày hết được, mong bạn đọc thông cảm. Ngày 20 tháng 11 năm 2001, Vũ Đăng Chi 6 tuổi bị phỏng nước sôi nguyên bàn tay, trị 3 lần 2 ngày thì hết hẳn mọi triệu chứng. Nguyễn Thị Ánh 60 tuổi bị đau lưng thần kinh tọa hơn 10 năm, đã chữa nhiều nơi không khỏi. Tôi trị 10 ngày sau thì hết đau. Lê Thị Lệ 2 tuổi bị té trật cánh chỏ phải, xương khớp bị trồi lên cao, sưng và rất đau đớn. Sau lần điều trị đầu tiên, xương chỏ đã trở về nguyên vị, 4 lần thì hết đau hẳn. Lê Hồng Kỳ 65 tuổi lên huyết áp đột ngột trên 16, sau khi điều trị 10 phút huyết áp trở lại bình thường 12/8. Trần Trọng Huệ 45 tuổi bị ngã từ giàn giáo xuống, chấn thương ngất xỉu, chẩn đoán chỉ bị phần mềm, không ảnh hưởng các cơ quan nội tạng. Tôi vào tận nhà chữa, sau lần đầu tiên đã ngồi dậy được và bước đi, sau một tuần 7 lần điều trị hết đau hẳn. Nguyễn Hoàng An 16 tuổi bị chấn thương tét phần trán 4 phân, máu chảy rất nhiều, cầm máu khử trùng làm ngủ, giúp liền da không để lại sẹo, không cần mai. Sau 10 ngày hết hoàn toàn, có kết hợp nhỏ nước lá hoàng ngọc. Nguyễn Thị Huyền 25 tuổi chóng mặt say sẩm ngất, lặp đi lặp lại chẩn đoán thiếu dinh dưỡng, bao tử hoạt động động yếu, thiếu máu não, nhược toàn thân, hư huyết. Trị thần kinh, bao tử, chỉ huyết điều kinh, sau lần thứ hai hết chóng mặt, một tuần sau thì khỏi hẳn. Nguyễn Thành Công, 8 tuổi, chảy máu cam mãn tính hàng đêm trong lúc ngủ, người gầy ốm, xanh xao, trị sau 3 ngày thì hết hẳn. Nguyễn Thị Duyên, 18 tuổi, bị xoang tráng, mũi, tái viêm nặng, sưng đỏ mũi và sốt cao, điều trị sau 1 tuần, hết đau, viêm. Ngô Thảo Nhi, 5 tuổi, bị cảm, viêm phế, sốt cao, khó thở, điều trị hết sau 5 lần, 3 ngày. Trần Minh Khang, 4 tuổi, bị trúng thực nặng, tiêu chảy, nôn ói, mất nước, co giật, sốt cao. Bác sĩ không nhận chữa vì tình trạng quá nặng. Tôi cấp cứu và chữa hết cho cháu sau 3 ngày, hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Nguyễn Thị Ngâu, 84 tuổi, đau do xẹp đốt sống L3, L4. Cấp cứu ở bệnh viện về mang nẹp lưng, chữa một lần giảm đau, bỏ nẹp lưng. Sau một tuần tái khám xương sống trở lại bình thường, điều trị có kèm thuốc tây. Nguyễn Thị Kính, 28 tuổi, bị viêm phần phụ, bụng sưng cứng và to, sờ vào rất đau. Chẩn đoán do đặt vòng biến chứng, đề nghị sáo vòng, tháo vòng, chữa hết sau 3 lần. Nguyễn Quốc Dũng, 12 tuổi, bị té xe chỏi tai, chẩn đoán gãy xương kính, đề nghị chụp X quang, kết luận đúng như phán đoán. Điều trị hết trở lại bình thường sau 15 ngày, 20 lần điều trị. Võ Văn Chi, 24 tuổi, bị lệch vẹo cột sống 1 tháng rưỡi. Điều trị bằng thuốc chích giảm đau và thuốc uống ở nhiều bác sĩ và bệnh viện. Hậu quả là thuốc làm hư thận và bàng quang, nước tiểu tự động chảy ra, người gầy ốm còn 37 kg, bệnh viện trả về chờ chết. Trường hợp này tôi phải điều trị đúng 2 tháng. Xin thầy Hải Thượng về cho thuốc để trị cho gan thận, kết hợp tập đi. Hàng ngày đi trên một đường thẳng, đội một quyển sách trên đầu. Các bài thuốc thầy cho tôi đã chép lại cho bạn đọc ở chương 15. 2 tháng sau, bệnh nhân hết đau, gan và thận đã trở lại bình thường, ăn uống và lên cân trở lại, cho đi bệnh viện làm xét nghiệm, kết quả đúng như chẩn đoán. Hết bệnh, cậu Chi theo tôi học nhân điện. Hiện nay chữa cho mọi người rất tốt. Khi tôi đau nhiều, tôi trốn về nhà mẹ và giao chìa khóa cho Chi ra mở cửa đón bệnh nhân và chữa thai cho tôi. Có ai nhìn và tin cậu trai lực lưỡng trên 60 kg này ngày xưa chỉ còn có 37 kg? Tô Thị Mỹ Xuân ở gần nhà tôi, 26 tuổi, bị tai nạn xe cộ nứt hai bên gót chân, bó bột từ trên gối trở xuống. Đau nhức sưng cứng chân và không đi được. Tôi điều trị sau 2 ngày 4 lần hết đau nhức. Đến ngày thứ 4, bệnh nhân tự ý tháo bỏ băng bột. Chữa thêm hết mọi triệu chứng sau 15 ngày, chỉ dùng thuốc giảm đau 3 ngày đầu tiên. Đến nay, sau nhiều năm mà cô Xuân vẫn không hề bị đau lại ở vết thương cũ. Nguyễn Thị Thình, 27 tuổi, hở van tim bẩm sinh, thường xuyên làm mệt, thiếu máu nặng, đầu váng vất, tay chân bủng rủng. Chẩn đoán độ 7, độ 8, 10 nhịp tim, lại nghe tiếng rít dài rất lớn. Ngày đầu tiên vừa đến nhà tôi đã ngã ra xỉu, tôi cấp cứu và điều trị sau 10 lần tim trở lại bình thường. Hoàn toàn hết tiếng rít, người khỏe dần, ăn ngủ được. Lúc ngất xỉu, đo tim 105, huyết áp 97. Sau 1 tháng điều trị, cách Nhật, cô Thình hoàn toàn hết hở van tim, nhịp tim 72 độ đều 72 nhịp 1 phút. Sau đó nửa năm cô có trở lại thăm tôi, kiểm tra lại nhịp tim vẫn ổn. Có sử dụng 20 thang thuốc sinh mạch, gồm có 3 vị nhân sâm, ngũ vị và mạch môn. Trần Hồng Hải, 14 tuổi, té chỏi sưng cánh tay, chẩn đoán nứt xương gãy kính, đề nghị chụp X quang, kết quả đúng như vậy. Tôi khuyên bệnh nhân uống canxi và ăn tôm, tép, cua, điều trị hết hoàn toàn sau 20 ngày. Lê Văn Hưng, 4 tuổi, bệnh yết hầu tái nhiễm, trước đó 1 tháng đã nằm bệnh viện 1 tuần mà chữa hết. Màng trắng đóng dày trên vòm họng và cổ họng, sốt cao, nổi hạch, khó nuốt. Tôi đã điều trị hết mọi triệu chứng sau 4 ngày, kèm súc miệng bằng nước giấm pha đường, thầy Hải Thượng chỉ dạy. uống thêm nước chân giá với đường phèn. Nguyễn Thị Phương Thúy, 11 tuổi, bị trái rạ toàn phát, sốt cao, viêm phế quản, khó thở và đau nhức. Sau 2 lần điều trị, mụn nước lặn dần liền mặt và không lên mụn mới. Một tuần sau thì hoàn toàn hết bệnh. Nguyễn Thị Lý, 25 tuổi, bị zona toàn bộ phần trước và sau mông, nổi mụn rợp, ăn lan màu tím ngắt, trông rất đáng sợ, sốt và rét, ớn lạnh. Tôi chữa hết mọi triệu chứng sau một tuần lễ. Phan Thị Hà, 10 tuổi, bị lên sởi, sốt cao, sởi lên nhiều. Ngay lần đầu điều trị, sởi đã cầm không lên nữa. Ngày thứ 3 hết sốt. Sau 5 ngày, 7 lần chữa, bệnh khỏi hẳn. Lê Thị Nhung, 10 tuổi, bị sốt siêu vi, trị hết, sốt hoàn toàn sau 5 lần. Vũ Thị Trâm Anh, 3 tuổi, bị sốt nửa người trên, lạnh hai chi dưới. Bệnh viện không tìm ra bệnh, tôi chữa hết sau 5 lần, 3 ngày chữa. Vũ Văn Đoàn, 30 tuổi, bị zona một bên tai và một bắp chân, chữa hết bệnh sau 5 lần điều trị trong 3 ngày. Nguyễn Thị Thùy Trang, 9 tuổi, bị bong gân bàn chân trái và sưng đau, khuỷu tay trái, chữa hết đau và viêm sau 4 lần. Nguyễn Ngọc Loan, 12 tuổi, bị chấn thương giữa trán tét 1,5 phân, máu chảy rất nhiều, trầy xước nhiều chỗ trên tay và mặt. Chữa lành toàn bộ các vết thương sau 7 ngày, 9 lần điều trị, không phải mai và cũng không để lại sẹo. Trần Thanh Liên, 48 tuổi, bị phỏng nửa bên mặt trái, chữa hết sau 1 tuần lễ, 4 lần chữa trực tiếp, 6 lần chữa qua điện thoại, không viêm nhiễm, không để lại sẹo. Mẹ cô Bình ở tỉnh Thanh Hóa, chữa qua điện thoại không biết mặt. Bà bị hư đường ruột, cả tuần mới đi cầu một lần. Đau bụng liên tục và nôn ói, bệnh viện không chữa được, trả về. Bà tuyệt vọng gọi con ở miền Nam về để cho mẹ gặp mặt lần cuối. Cô Bình điện vào nhờ tôi chữa cho mẹ. Tôi điều trị sau 1 tuần lễ, bà đi cầu 2 ngày 1 lần, ăn uống lại bình thường, hết nôn ói và đau bụng. Phan Thị Sen, 37 tuổi, bị chứng quán gà, sụp tối là không thấy đường, gần như lòa hẳn. Thầy Hải Thượng cho ăn 3 bộ ốc heo chưng, ăn cách Nhật. Tôi chữa sau 12 ngày, đôi mắt trở lại bình thường. Nguyễn Ngọc Loan, 12 tuổi, bị trái rạ toàn phát. Tôi chữa hết sau 1 tuần lễ. Trở lại chương nghiệp thế trả vai. Có theo dõi hoàn cảnh của tôi trong từng thời kỳ một, bạn đọc mới thấy rõ nét hơn nữa sự huyền nhiệm của các đấng đối với đời sống con người, và thực tế nhất là tôi trong suốt 25 năm dài đăng đẳng. Ông bà xưa có câu họa vô đơn chí. Bạn đọc thử tưởng tượng cảnh tôi vừa lo tiền cất xong 2 phòng trọ để cho công nhân thuê, người đến ở chưa đầy 1 tuần thì hố xí bị nghẹt. Đào hố xí phụ đặt ống thông, vừa ổn được 3 ngày thì gió giông giật tung cả mái tôn lẫn giàn cây, lật ngửa sang phòng bên cạnh, đổ nửa bức tường ngăn. Lại cắn răng vay tiền về sửa chữa, mất 2 ngày đục tường, chằng dây, neo mái. Vừa xong chiều hôm trước, trưa ngày hôm sau má tôi ra sạp báo gọi: Lan ơi, về mà coi, giông gió lại giật mái tôn còn lại lật sang bên phòng mới sửa rồi kìa. Lúc đó bạn cảm giác thế nào? Tôi chỉ muốn đứng giữa trời, dậm chân xuống đất mà kêu: Trời đất ơi, sao mà khổ đến thế này? Có lúc trong cùng một buổi sáng, ba mẹ con cùng nhau đi bệnh viện, 2 chiếc xe thuê cùng chi phí cấp cứu, thăm khám mất khối tiền. trong khi chữa bệnh cho người, tôi có lấy đồng bạc công xá nào đâu. Bé Chi từ lúc còn trong bụng mẹ đã có cảm ứng, mỗi lần ba về rồi đi, chỉ cần thông báo trước 15 phút là hành mẹ đau bụng quằn người. Hãy ba dắt xe vô là hết đau ngay tức khắc. Sao biết ý, ba nháy mắt với mẹ, xong xách xe ra đi ngay tức thì, bé trở tay không kịp nên mẹ mới được yên. Độ chừng 4-5 tháng tuổi, trẻ con lúc ấy chẳng biết gì, vậy mà ba mẹ cự cãi với nhau là bé giận ba. Ba giơ tay đòi bế, bé hất tay ra, dây mặt đi chỗ khác. Mới hơn 4 tháng rưỡi vừa biết lật, dạo ấy đang mùa bóng đá thế giới, nhà nào cũng xem tivi, đến cả đêm, hò hét vang trời. Bé Chi đang ngủ bỗng trở mình lật sấp thật nhanh rồi nhõm lưng cong như con tôm, thét lên một tiếng wow, rõ ràng như tiếng người lớn, khiến tôi sững cả người. 6 tháng rưỡi, bé ngồi chưa vững, thấy tôi mua tấm ảnh Phật Bà mới đem về, bé bò tới đập tay lên hình nói hai lần bập bà, bập bà. Độ 6-7 tháng, trẻ còn chưa biết bi bô những âm thanh vô nghĩa nữa là. Bé Chi được 6 tháng thì chúng tôi về nhà mới, thuê đất, cất nhà xong nở như chúa chỏm, lại thêm tiền bạc làm ra như có ai đó ở sau lưng lấy bỏ vào túi, tính toán mãi mà chẳng biết tiền đi về đâu. Ba bé Chi lo lắng quá, sinh ra nghiện rượu. Lúc bé Chi được 7 tháng rưỡi, tôi đã ngắm chỗ để gửi nuôi bé cho con đi bán báo trở lại. Để gửi nuôi bé cho tôi đi bán báo trở lại, đúng 3 lần trong vòng 1 tháng đều không đưa bé đi được. Sáng sớm tôi đi chợ, bé Hải còn chơi, khỏe. Vừa ghé nói chuyện gửi con với chị Diễm xong trở về là thấy bé lên cơn sốt cao nằm lử ra đó rồi. Bé được 8 tháng rưỡi, tôi làm cơm cúng dâng lên bàn thờ Phật Bà xin cho gửi bé, từ đó mới ổn. Chị Diễm giữ bé phải than, con bé kỳ lạ quá. Mỗi lần tắm lấy áo dơ để xuống đất thì bé mới chịu đứng lên, bằng không cứ co quíu hai chân lại không chịu dẫm lên nền gạch hoa. Khăn thì cái lớn lau người, cái nhỏ thì lau mặt. Khăn lớn đem lau mặt là bé hất ra không cho lau. Cơm ăn phải riêng chén riêng muỗng, hễ cô Diễm đút cho bạn khác quay lại đút bé là bé ngậm cứng miệng lại không chịu há ra ăn. Khi bé Chi gần 8 tháng, có người muốn thuê khoảng sân sau của nhà tôi, có một hồ nước 2 khối để làm bò lậu. Cuối cuộc đất nhà tôi là rẫy tập đoàn, họ chích điện cho bò chết xong đem vô nhà mình xả thịt. Cái giá họ đặt ra đến 1,5 triệu mỗi tháng, vàng lúc đó có 400 ngàn một chỉ. Tôi không bằng lòng vì sợ cảnh sát sanh. Thế nhưng càng chịu đựng thì số phận nghiệt ngã lại càng dồn, nợ nần chồng chất không trả nổi. 2 tháng sau đến bước đường cùng, tôi thắp hương xin Phật Bà cho phạm tội sát sanh. Mẹ cho phép con cho người ta thuê đúng 3 tháng lấy tiền trả nợ rồi con ngưng. Chúng con cùng đường rồi, xin mẹ thương mà xá tội. Tôi nói với chồng, ba bé Chi bảo, để ăn cơm xong, anh đi kêu người ta. Vừa dứt tiếng nghe đánh rầm một tiếng, bé Chi đang ngồi chơi ở góc nhà bị cây ngã đè cứng trên đầu. Nguyên tôi có một cái giường gỗ tạp vừa mua về, còn dựng ở góc nhà chưa ráp lại thành nguyên mẫu. Cả người bé không bị gì, trên đỉnh đầu nổi lên 5 cục u như đỉnh một nhọt, thêm một đường gờ chạy từ trán lên tới đỉnh đầu. Con ngươi mắt bên trái bị giật sang một bên, còn ló ra có nửa. Bé sốt cao ngay tức thời 42 độ, vậy mà không hề đổ một giọt máu. Má tôi nghe vậy có lên thăm cho 100 ngàn, bảo đưa bé đi bệnh viện chụp hình sọ não. Con ngươi nó lạc mất rồi kìa, đưa đi bệnh viện ngay nếu không coi chừng khó cứu. Tôi biết là con mình bị hành, vừa sợ vừa ức. Để bé nằm ướp mặt lên chân lấy dầu sức vừa khóc lầm bầm. Ác gì mà ác dữ vậy, con bé biết gì mà hành nó, có giỏi thì hành tôi đi này. Cho xe nhà binh đụng tôi chết cho rồi đi, tôi đâu có muốn sống làm chi. Vừa dứt tiếng, con bé chợt nảy lên một cái dập mặt xuống nền nhà, bứt nú răng, máu chảy không cách nào cầm lại được. Ngay lúc đó Phật Bà về nói, ta đã nói với con rồi, món quà đó là do ta mang đến, ta lấy đi lúc nào cũng được. Sát sinh là tội trọng của nhà Phật, mà con muốn nhúng tay vào máu sao? Rồi người hạ giọng, để ta làm cho nó hết sốt, nó ngủ, khỏi đi bệnh viện. Lấy chai nước nóng chườm vài hôm là lặn, con ngươi mắt từ từ sẽ bình thường trở lại, không có di chứng gì cả. Nú răng cũng 1-2 ngày thì lành, khỏi thuốc men gì. Nói vừa xong, quay lại thấy bé Chi đã lăn ra ngủ, không còn sốt nữa. Tôi chẳng dám đưa con đi bệnh viện, mặc dù lo đến chết được, cãi lời Phật bà lần nữa đi rồi biết. Vậy mà mấy vết thương trong miệng bé Chi không hành đau đớn gì, bé vẫn ăn uống bình thường. Năm mục u trên đầu lặn xuống rất nhanh. Duy có cái gờ ngay chính giữa đầu, phải 4-5 tháng gì đó mới lặn hẳn. Phật bà muốn để tôi nhớ cho lâu tội của mình đó mà. Chính vì tin tưởng vào phép huyền nhiệm của Phật bà và biết chúng tôi đang bị khảo đảo, ba bé Chi mới uống rượu say về, nổi cơn điên đập nát bàn thờ Phật bà. Cũng vì vậy mà tôi bỏ chồng, bồng bế các con trở về nhà cũ. Đầu năm 1996, bé Chi mới tròn 1 năm tuổi, chưa biết nói tiếng nào. Cứ sụp tối là đội nón trên đầu, đi vòng vòng trong nhà khóc hờ vì nhớ ba. Tôi chỉ biết khóc theo. Từ đó bé bệnh liên miên, cứ mỗi lần sốt là lên cơn động kinh, tôi lại sợ đến mất hồn. 3 tháng một đợt, lên phong ngứa mưng mưng mủ cả hai bên chân. Điều lạ là chỉ bị hai chân, cả người trên không có, chạy thuốc thế nào cũng phải hơn 2 tháng mới hạ hết. Sang tháng thứ 4 lại phát lên tiếp, cứ như số đã định sẵn cả rồi. Thường đêm bé ngủ, cả người luôn bị rung lắc nhẹ nhẹ, y hệt như co giật nhẹ. Tôi rất sợ con bị di chứng của những cơn động kinh. Nhưng nhà lúc ấy nghèo quá, lấy tiền đâu ra để đi bệnh viện chẩn cho con. Chỉ biết cầu khẩn van vái ơn trên cứu mà thôi. Con giúp người chẳng kể công, cầu xin trời Phật cứu lấy con của con. Các bạn thấy đó, trong hoàn cảnh như vậy mà tôi vẫn không từ bỏ được căn nghiệp của mình. Người ta tới tôi chữa bệnh cho người hết, rồi con mình bệnh thì ôm con đi bệnh viện, nghiệt ngã và cay đắng biết bao nhiêu. Mỗi lần đưa con đi bác sĩ, tôi len lén né tránh mọi người, không để ai nhìn thấy. Hoặc có ai đến nhà thì vội vã giấu biếng túi thuốc đi chỗ khác. Bé Chi không chịu ăn cá ăn thịt gì hết, chỉ ưa đọc có một thứ, nước tương. Có bắt buộc bé vừa ăn vừa khóc, người gầy tông teo, đến 20 tháng hãy còn bú. Có điều làm tôi khổ sở là bé gần như bú sáng đêm, chỉ ngủ lơ mơ trở mình lại bú. Phần tôi thì trắng đêm chỉ lo cho con bú và thai tả. Cứ đầu hôm tôi pha 3 bình sữa lớn 250ml, nửa đêm dậy xúc bình pha thêm 3 bình nữa. Trở mình dậy, không thấy sữa đút vô miệng là bé khóc vang nhà, khóc lớn và dai, không cách nào dỗ được. Hàng xóm mất ngủ, rủa, con này là con quỷ, con yêu chứ phải người đâu, con tao mà thế thì tao bóp chết. Sau này tôi mới hiểu từ con ông con bà. Ông bà ta xưa nói về những đứa trẻ là phần linh căn, nuôi nó trần ai hết biết. Cứ mỗi lần con bệnh là tôi hồn vía lên mây liền, nhớ lời Phật bà cứ sợ không giữ được con. Thôi tạm ngừng tự thán ở đây, tôi lại kể tiếp bạn nghe chuyện liêu trai vậy nhé. Thực ra từ liêu trai tôi nghe có bề chưa ổn, nhưng vì trình độ có hạn biết sao giờ. Các bạn có thể góp ý giùm tôi xem nên dùng từ nào cho thích hợp hơn chăng? Liêu trai. Năm đầu năm 1999, trong sách lịch Phật cuối năm có một ảnh Thích Ca Mâu Ni rất đẹp. Ông ngắm nghía rồi bảo tôi, tấm này đẹp, đem ép lamina về treo trong nhà đi. Tôi hỏi ông xem tấm ảnh này là ở giai đoạn nào. Ông nói lúc vừa mới cắt ái ly gia. Tôi đem thuê người làm một hình ép lamina rất đẹp, về nhà treo ở phía đối diện bàn khách. vừa ngồi xuống ngắm nghía, Điển đã về quay tôi đến chóng mặt như người say rượu. Tôi sợ quá bỏ chạy. Ba ngày liền đều như vậy, tôi chịu hết xiết, đóng đinh treo lên trên đầu bằng khách, không nhìn thấy ảnh nữa, hết quay. Một thời gian sau Phật bà về, tôi hỏi: Phật bà ơi, có phải tấm ảnh này là lúc mới cắt ái ly gia không? Phật bà phì cười: Ai nói? Tôi bảo rằng ông nói với tôi như vậy. Phật bà buông một câu: Thích Ca thành đạo. À, thì ra Điển ông lừa tôi. Nếu biết là ảnh Phật Thích Ca, tôi chẳng dám để trong nhà, vì Điển của Phật ngài mạnh lắm. Mỗi lần về chỉ đứng ngoài cửa thôi, tôi đã bị quay đến tối tăm mặt mũi rồi. Vào đầu năm 2003, có người đưa tới cho tôi một phụ nữ bị âm vong nhập. Nguyên cô ấy làm việc trong nhà có một người nam vừa mới chết. Cậu này vốn bị tật cụp xương sống từ năm 12 tuổi, về sau 25 tuổi lại bị lao phổi. Hận đời, cậu B chui đầu vào lu nước tự tử. Sau khi chết, B nhập về xác cô N, mỗi lần về lại đánh xác rất dữ. 2-3 ngày sau người vẫn còn đau nhừ. Gia đình đã đưa tới cho một vị thầy Pháp nào đó, ông đòi công 3 triệu, dùng roi dâu đánh tả tơi vẫn không đuổi được âm vong. Vừa lên nhà tôi, cậu B đã nhập vào xác và đánh cô N. Có nhìn thấy cảnh ấy mới thấy lạ lùng. Cô N tóc dài cột cao lên, lúc ấy tự mình nắm đầu mình mà đánh, mà thôi, mà vả. Đầu tóc xúc xổ, hai mắt long lên sòng sọc, răng thì nghiến càng kẹt, trông thật kinh khủng. Tôi nạt một tiếng lớn, N buông tay ngẩn nhìn, tôi nói: Còn đánh sắc trần một lần nữa, ta đánh cho hồn phách tán thành tro bụi luôn, thử coi. Tại sao lại đánh người ta dữ vậy? B buông gọn lõn một câu: Hận đời. Tôi bắt B lấy dây cột buộc tóc lại đàng hoàng, rồi ngồi khuyên can an ủi và khuyên B vào chùa tu để giải nghiệp dữ. B bằng lòng, thế là xong. Đòn roi chẳng khuất phục được hồn, vài câu nói dịu dàng phải lý đã làm cho vong hồn cải hối, quay đầu tìm về nẻo thiện. Về sau, mỗi lần cậu B muốn nhập về lại bảo cô N đi lên chị Hai nói chuyện chơi, cậu sợ nhập xác ở nơi khác hồn không tỉnh lại làm điều sai trái. Hồn cậu B thiêng lắm, cậu về cho số đề ai người ấy đánh là trúng liền. Tôi đã tận mắt chứng kiến, có lần chị em rủ nhau đi chùa, ra khỏi cổng, cô N ghé tai cô bạn Hoài Anh đi kế bên nói: Em biết hôm nay chị Bảy kẹt tiền, đánh số 82 đi, không được nói với ai mà đánh vài đồng thôi nghe. Quả nhiên chiều hôm đó Hoài Anh trúng đề số 82. Từ ngày vào chùa ở, cậu B rất ngoan, dễ thương và vui vẻ, không còn chửi thề, nói năng ngang ngược như hồi mới nhập xác cô N. B vẫn thường về nhà chơi, mỗi lần như vậy lại rủ cô N lên tôi nhập vào xác, chị em nói chuyện. Phương cho tôi biết mình là phần linh căn cao, phải tội nên bị đài thê thảm vậy đó. Bây giờ nhờ chị Hai khuyên nhủ mới trở lại đường ngay, mai mốt về căn sẽ đổ lại cho chị để trả ơn. Có lần tôi bảo B tìm hiểu xem Điển ông đang ở bên tôi nguyên gốc là ai. B nói: Ông muốn em cho nhập xác để nói chuyện cho chị nghe. Tôi đồng ý. Thế là ông nhập xác cô N, xưng mình là một vị tu Phật sắp đắc đạo. Ông khuyên tôi phải rèn luyện mình cho giỏi để ông an tâm rời tôi mà đi. Tôi còn việc của tôi không thể theo trợ cô Hoài được. Hỏi tính danh, ông nói từ từ rồi sẽ biết. Nói xong, khi cô N ra về, tôi hỏi tại sao ông lại nói như vậy. Ông bảo: Nói nghe cho hợp lý vậy mà. Qua trưa ngày hôm sau, tôi ghé nhà cô N chơi, gặp lúc cô đang đau đầu dữ, nhờ tôi chữa. Tôi đưa điện chữa cho cô N vừa xong, cô hỏi tôi: Sĩ Đạt ta là ông thánh của đạo Phật phải không chị? Lúc chị truyền điện, em nhắm mắt lại bỗng thấy một luồng hào quang tỏa xuống đầu và tiếng nói: Ta là Quan Âm Bồ Tát, ta chữa bệnh cho con nha. Lời chưa dứt, lại thấy một đạo hào quang nữa xẹt xuống, rồi nghe tiếng người đàn ông: Ta là Sĩ Đạt ta, để ta chữa bệnh cho cô Ngọc. Tôi ngạc nhiên: Em có nhớ lộn không vậy? Cô N nói: Không mà, em cố nhớ cái tên đó để hỏi lại chị. Cô N là người đạo Thiên Chúa, cô không biết tên sĩ đạt ta là ai cũng phải thôi. Còn tôi biết mà chưa bao giờ dám tin. Đến ngày rằm tháng 7 năm 2003, cô Ngọc lên nhà tôi phụ nấu cơm cúng. Thường vào các ngày rằm, ngày vía, chị em chúng tôi tụ lại nấu 3 mâm cơm chay cúng Phật. Cúng xong mời cậu B về nói chuyện chơi và ăn cơm cúng. B nhập về cười ngất, nói: "Chị Hai ơi, em biết Điển Ông trong nhà chị là ai rồi. Em là đệ tử ruột của ông mà không biết mới là kỳ chứ. Ông là Thích Ca Mâu Ni đó." Tôi lại hỏi: "Thế tại sao hơn nửa năm nay em không biết?" B bảo: "Người ta phép cao, muốn khoác áo nào chẳng được. Em theo dõi mãi tới hôm nay mới thấy ông ra mặt đó." Việc ông tự xưng với tôi chưa hề nói lại với ai. Tôi sợ người ta bảo tôi bị tâm thần hoang tưởng. Lần trước tôi có hỏi ông tại sao lại xưng mình là sĩ đặc ta. Ông bảo là muốn nhờ miệng người khác nói để cho tôi tin, nhất là một người khác đạo. Qua 25 năm, tôi được biết một số linh căn của 91 kiếp phần của người Nam, trong đó có thần Lam Sơn, A Di Đà Phật, Di Lặc Tôn Phật, thần Nam Tào, Ngọc Đế, Đế Thích, Lộc Giác Phật, Tỳ Lô Giá Na Phật. Điển Ông đưa về cho tôi biết và tiếp xúc với mỗi người trong một thời gian ngắn. Lần lượt tôi sẽ kể nhân duyên nào tôi được gặp, các bạn sẽ biết trong các chương kế tiếp. Ngài còn nói một điều: Chúa Giêsu chính là hậu thân của Thích Ca Mâu Ni. Tôi vặn lại ông: "Chúa Giêsu không có vợ, còn ông thì xác nhận Sĩ Đạt Đa với Gia Du Đà La là đôi vợ chồng vĩnh kiếp không hề rời nhau. Ông giải thích sao về chuyện này?" Rồi còn nghe kinh giảng: "Thích Ca là đời cuối cùng, từ ấy đến nay các vị Phật không còn xuống thế nữa là sao?" Ông giải thích từng phần một. Gần như tất cả các giáo phái thuộc về chính giáo đều chung một nguồn cội, tùy theo phong tục, tập quán, quan niệm hay trình độ tri thức mà chọn phần linh căn cho phù hợp mà thôi. Chia rẽ là do lòng dạ của loài người còn đố kỵ, nhỏ nhen, tư lợi và thích xưng hùng, xưng bá. Họ tự đưa ra những điều luật riêng, ép các tín đồ phải tuân thủ, rồi gán cho là của các đấng, khiến sinh lòng tị hiềm, tranh đấu, tạo ra những cuộc thánh chiến để tạo quyền lực riêng cho mình. Các đấng ở trên cao lướt gió nương mây theo làn thanh khí mà đi về, có thiếu thốn chi điện đài áo mão. Mộng tranh bá đồ vương là của kẻ tục thế thường tình. Nếu anh có ý đó đã chẳng để cho em lủi thủi ở một góc đời như thế này. Chuyện làm cho em trở thành một người nổi tiếng, dựng lên một nhánh đạo mới và quy tụ tín đồ là chuyện nhỏ. Nhưng chúng ta đâu cần phải làm như vậy. Em tình nguyện xuống thế để độ đời chứ đâu phải để hoằng pháp. Còn về việc Chúa Giêsu không có vợ, ngay điều đó đã là một giải thích hợp lý cho em rồi. Giêsu sống có hơn 30 năm và phải chịu tội nhục hình thế cho loài người. Có vợ để rồi vợ con phải đưa mình lên giàn quả sao? Việc kinh sách ngày xưa nói các Phật không còn xuống thế nữa, đó là chuyện của ngày xưa. Bây giờ tình hình cõi thế đang ở vào giai đoạn hỗn loạn, các thế lực tà giáo phát triển mạnh, khống chế, đàn áp và bức hại chúng sinh. Trên cao đâu thể làm ngơ. Các đấng, ai có lòng thải điều tình nguyện xuống trần để độ đời. Mọi việc đều phải theo đúng công pháp, đâu phải muốn làm sao thì làm. Nếu thế thì chúng ta chỉ cần phẩy tay một cái là tạo lập lại trật tự, can gì phải chịu khổ chịu nhục như em. Các đấng xuống trần, khoác áo trần, ăn uống ngủ nghỉ như người trần thế và lặng lẽ trợ cứu chúng sinh. Chỉ cần trong một tập thể nhỏ đã có thể tồn tại một ma quỷ yêu tinh hoặc một thánh thần tiên Phật khoác áo trần như bao nhiêu người bình thường khác và làm những việc mà họ muốn làm. Chờ đi, rồi phép trên sẽ xoay chuyển cho em được diện kiến nhiều người để cho em có thêm lòng tin mà vững bước. Giờ mời bạn trở lại chương thực hành cụ thể. Kẻo không ơn trên trách chúng ta xuống trần miền đâu phải để rong chơi. Chương 24. Thực hành cụ thể. Có một người đàn ông bán bánh bò dạo. Ông dừng ở sạp báo mua tờ báo công an, ho rũ rượi, mồ hôi vã ra, mặt sốt đỏ bừng bừng. Tôi gọi lại hỏi, ông nói: "Tôi bị viêm phế quản mà uống thuốc cả tuần rồi không giảm. Tôi trị bệnh cho ông chỉ 4 lần trong 3 ngày là hết hẳn." Chừng hơn một năm sau, người đàn ông ấy đến tìm tôi, nhờ chữa cho bàn tay bị liệt 50% chức năng. Trên gần cổ tay có vết dao chém đã liền sẹo từ lâu, ông nói. Từ lúc liền sẹo đến giờ cánh tay bị liệt, cầm nắm gì cũng không được. Tôi về Rạch Giá làm ăn hơn một năm nay, giờ gặp nạn vậy lại trở lên đây ở nhờ nhà người bạn để tìm chị, mai mà còn gặp. Tôi nhìn vết thương với khuôn mặt người đàn ông hung dữ bậm trợn, rõ ràng là đâm chém nhau mà nên chứ chẳng sai. Những vụ như thế này mà nhúng tay vào thì bị đòn chết thôi. Lại chắc lưỡi nhủ thầm, người ta ở tận miền Tây lên tới đây mà tìm, tức là ở dưới đó đã không chữa được, mình bỏ đành sao? Thế là tôi chữa cho ông có 4 ngày 7 lần điều trị, bàn tay đã co giãn trở lại bình thường. Ngay tối đêm đầu tiên, tôi ngồi quờ tay chạm vào cạnh giường, sưng lên một cục u đau điếng. Sáng ngày đã thấy bông gân sưng đỏ lên rồi. Ra sạp báo chữa bệnh cho người đàn ông đó, tôi ngẩn ngơ nhìn vết thương trên cánh tay ông ấy, rồi nhìn lại dấu đau bông gân trên cánh tay mình. Phải công nhận đòn thay thế chính xác thật. Người đàn ông ấy hết bệnh, hí hửng trở về quê, còn tôi bị bông gân đau cả tuần lễ. Sự đánh đổi nho nhỏ cho một nỗi đau lớn có thấm thía gì phải không các bạn? Nếu có ai đó bị một bệnh lạ hoặc đau đớn bất thường là tôi lại phập phồng lo sợ cho chính mình. Đòn phép học được chiêu mới rồi đây. Y như rằng ngày mai ngày mốt thế nào rồi tôi cũng sẽ bị đau na ná như vậy. Mãi đến giờ tôi mới hiểu tôi đau giống bệnh nhân, bởi vì tôi chịu thế cho họ đấy thôi. Cô Thủy 20 tuổi, công nhân nhà máy Satimet, bị lên cơn suyễn đã một tuần, mỗi ngày một nặng hơn. Bác sĩ cầm cơn không được, người rũ rượi, chỉ thở lấy hơi lên. Tôi điều trị cho cô, chỉ 3 ngày là cắt cơn hẳn. Một thời gian sau, ba cô Tê tới nhờ tôi chữa bệnh suyễn, bị y như con gái của mình. Vốn ông ấy là người nói trây có tiếng ở khu này, tôi chẳng dám đặt tay chữa bệnh, thoái thác rằng chồng tôi không cho chữa bệnh cho đàn ông. Ông Tư đứng lên đi một nước, buông lại một câu: thầy bà gì, chữa bệnh còn kén đàn bà, đàn ông. Tôi có người anh kết nghĩa, làm giám đốc công ty thử nghiệm vật liệu xây dựng miền Nam. Năm 1997, ông bị bướu độc bàng quang, năm bướu. Lo sợ, tuyệt vọng và xuống tinh thần trầm trọng, bệnh viện chuẩn bị mổ và xạ trị. Tôi về, thắp hương lên bàn thờ Phật bà, xin cứu lấy anh. Phật bà về, bảo tôi: nếu con chấp nhận đánh đổi, ta cho bú độc thành bú lành. Tôi hứa. Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, trên mặt tôi, má bên phải nổi lên một cái mụn nhọt. Tôi hốt hoảng, mụn nhọt mà nằm trên mặt thì xấu hổ đến chết mất. Và lại từ bé đến giờ mình có bị nhọt bao giờ đâu. Tôi ngắt một nắm lá bông bụp, còn gọi là bông lồng đèn, vò nát đắp lên rồi đi nằm. Nghỉ trưa một giờ đồng hồ, choàng dậy sờ lên má. Ôi trời ơi, dưới da nó độn lên một dề to bằng quả chanh nhỏ, cứng ngăn ngắt. Tôi thắp hương xin Phật bà. Người về nói: con đã chấp nhận đánh đổi rồi, để y như vậy đừng có thuốc men điều trị gì, bao giờ hết thì thôi. Cái mụn nhọt không làm đau nhức gì nhiều, chỉ hơi đỏ một tí và có đầu miệng. Từ đó mũi chảy ra không ngớt. Tôi đứng bán báo mà lúc nào cũng có miếng gòn trong tay, chưa kịp chùi mũ đã chảy thành dòng. Cố đưa tay mà nặng, chỉ ra chút máu nhờn nhợt, có gì khác đâu. Thế thì mũ từ đâu chảy ra vậy? Được một tháng rưỡi, chịu hết xiết. Tôi đi bệnh viện sớm mới xét nghiệm máu, mụn nhọt lành tính. Bác sĩ bảo tiểu phẫu, mai thẩm mỹ, không để lại sẹo đâu, yên chí. Xong uống thêm một tuần lễ thuốc kháng sinh. Sau một tuần, mũ lại tìm đường ra, bên trên vết mổ đã liền sẹo. Chịu đựng thêm một tháng rưỡi nữa. Nhiều người bảo coi chừng mạch lương, nó ăn ruồng vô não là tiêu đời. Sợ quá, tôi đi tới trung tâm ung bướu xét nghiệm, lại nhọt lành tính và tiểu phẫu, mai thẩm mỹ, không để lại sẹo. Hai bác sĩ cùng học có một thầy chắc, nói một câu bài bản y như nhau. Lại một tuần lễ kháng sinh, uống vừa hết thuốc, mũ lại len lén bò ra phía dưới hai cái sẹo nhỏ bên trên. Đến 3 tháng rưỡi, tôi tìm đến nhà ông ba, ông thầy bùa, nhờ khoán giùm. Ông nhìn tôi một lúc rồi nói: cô bị hành căn, tôi không dám chữa đâu. Tôi năn nỉ ông thắp hương xin Phật Bà. Ông vừa gõ chuông, Phật Bà đã về nhập vào tôi, bảo: đã bảo đừng chữa mà cứ cãi, ta cho chết luôn. Ông Ba năn nỉ xin tha cho tôi. Phật Bà nói: ông nặng hết máu ra giùm nó đi thì hết, đừng khoáng, vô ích thôi. Ông Ba nặng ra hai cục đoàn lớn đầy máu đen, tịnh không có một chút mủ nào, về nhà hết hẳn. 3 tháng rưỡi cho một cái mục nhọt lành tính, đến nay trên má tôi hãy còn một vết sẹo nhỏ xíu, dấu vết của 2 lần tiểu phẫu. Từ ấy đến giờ, ông anh của tôi vẫn còn sống khỏe mạnh và không tái phát lại lần nào. Chị Chính kế bên nhà bị xe đụng mai hơn chục mũi trên bắp vế, vết thương bị nhiễm trùng, mưng mủ và đau nhức, sờ vào phập phều, trông rất sợ. Ấy thế mà tôi chữa có 4 lần, chị Chính đã hết hẳn, không còn nhiễm trùng nữa. Sau này nghĩ lại, tôi biết là mẹ đã lót đường cho tôi khi chuyển về ở nơi chốn lạ, chữa hết bệnh cho bà chủ đất, có nghĩa là bán anh em xa mua láng giềng gần rồi. Từ dạo ấy đến nay, đầu năm 2000, toàn bộ gia đình 16 nhân mạng của chị Chính là bệnh nhân đắc lực nhất của tôi trong xóm. 1-2 giờ sáng chẳng kể, mưa bão lạnh lùng chẳng chừa, cứ cô Lan ơi là tôi trở dậy, khóa cửa chạy sang. Cứ thêm một sinh linh nhỏ bé chào đời, tôi có thêm một trách nhiệm mới, y hệt như bác sĩ chuyên nghiệp hay điểm cấp cứu trong khu phố. Có nạn tai xóm giềng lại dìu nhau tới tìm tôi, kéo theo sau lưng một đoàn rồng rắn trẻ con hiếu kỳ. Chỗ tôi ở thuộc vùng quê ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Đời sống người dân còn nghèo khó, thiếu thốn cả về tiện nghi vật chất lẫn vệ sinh, bệnh hoạn cứ như cơm bữa. Có khi cả nhà chữa bệnh 4-5 người một lượt. Cứ vô đầu xóm hỏi cô Lan chữa bệnh là ai cũng dẫn tới nhà liền. Chòm xóm người ưa, kẻ ghét. Bởi tính tôi ít nói, tối ngày đóng cửa ở trong nhà, không bước chân sang hàng xóm. Người được chữa bệnh thì thương quý tôi lắm, vì cổ chữa bệnh không ăn tiền, có bánh trái gì trong nhà đem chia hết cho trẻ con hàng xóm. Lâu lâu tôi về dưới nhà xin đồ cũ của các em cháu đem về. Các cháu tôi có quần áo bà con bên Mỹ gửi về, mặc chán lại đem cho, đa số còn mới và đẹp. Tôi đo ni từng đứa bé trong xóm, xong may sửa lại đàng hoàng, giặt tẩy nước xả thơm lừng, đem cho trẻ con mỗi đứa một ôm, cười vui ríu rít như ngày hội. Vậy đó mà tôi bận tiếu tích suốt ngày, có khi 1 giờ trưa hay 6, 7 giờ tối chưa có miếng cơm vô bụng. Trưa mới đóng cửa định nằm nghỉ một chút lại nghe: cô Lan ơi, chữa bệnh. 1-2 đứa bệnh, trẻ kéo nhau đến cả bầy. Vào cô Lan chữa bệnh không tốn tiền lại được ăn, đứa nào chả thích. Do vậy chỉ cần cô Lan kêu một tiếng là trẻ con hàng xóm dạ rân. Chiều mát, trẻ con tập chạy xe đạp, cứ nghe rầm một tiếng bé Chi, con tôi lại nói: có bệnh nhân nữa rồi. Cô Lan mát tai lắm, đau đớn khóc lóc một hồi đưa vào cô Lan chữa bệnh, xong cho thêm cái kẹo hay cái bánh cam đoan hết đau. Chiều tối người tập trung đến nhà tôi chữa bệnh đông, xe để chật sân nhà. Hàng xóm tụ tập lại nghe ngóng, hỏi nhau: nghe nói cổ chữa bệnh không ăn tiền, mà chữa suốt ngày như vậy rồi lấy gì mà sống, uống nước lã chắc. Lại có người bảo: nói vậy chắc sau lưng cũng móc khéo người ta đưa tiền cúng lễ này lễ nọ, chứ chẳng lẽ ở không đi làm chuyện thiên hạ. Có nhà khác đạo nói dèm: bà thầy Lan đó làm thầy bùa thầy pháp thì có, bà thư ếm cái gì trong bụng cô Sang mà bụng càng ngày càng lớn, đau quằn đau quại, mai mốt nổ cái bùm chết ngắt cho mà coi. Con tôi về mách mẹ buồn hiu, mình chữa bệnh không ăn tiền mà sao họ còn nói xấu mình này nọ. Tôi khuyên: kệ họ con à, họ khác đạo không có lòng tin, đừng chấp họ làm gì. Vốn cô S do hoàn cảnh gia đình khó khăn, đi kế hoạch những 6 lần trong vòng có mấy năm, giờ tử cung, biến chứng, bụng dưới cứ sưng to, chướng hơi như có ai từ trong ấy thổi ra, đau đớn lắm. Tôi chữa giảm đau, ngày khác đau tiếp lại vào, bệnh viện cũng thua, biết bao nhiêu tiền thuốc men cũng chẳng tác dụng gì. Bé Dung, con chị Chính, ngộ độc do ngậm phải keo thổi, đồ chơi trẻ con, hai bên má sưng phồng to lên và khó thở. Tôi cấp cứu sau 20 phút thì hết sưng và hơi thở bình thường trở lại. Bé Trúc, con cô Tiến nhà kế bên, 4 tuổi, bé dậm chân lên con dao để ngửa, đứt sâu và dài, máu ra xối xả. Tôi cầm máu, ngưng sau 5 phút, điều trị thêm 5 ngày, chân lành hẳn, không còn đau nhức nữa. Bé Nhung, con cô Lý, ở gần nhà tôi, lúc nhỏ 3-4 tuổi thường hay bệnh, vẫn sang tôi chữa luôn. Có lần bé lại bị làm kinh co giật, hai mắt đứng tròng, sốt cao, tôi sang cấp cứu. Chỉ 2 phút sau thì bé tỉnh, làm khỏe cho bé thêm, chốc lát bé đã ngồi dậy và uống sữa được rồi. Bà nội bé Nhung bị zona phần cổ sau lưng ăn lan rất nhanh và đau nhức, sốt, lại ớn lạnh. Tôi chữa sau 5 ngày thì bà hết hẳn. Có người cháu trai ngoài Bắc vào chơi nghe bà khoe, cậu ấy nói: cô ấy chữa bằng gì mà hay vậy? Ngày trước cháu cũng bị dời ăn, nằm viện đúng 1 tháng rưỡi mới khỏi. Phần tôi chỉ nói với mọi người rằng chữa bằng đông y, bấm huyệt. Tôi khoe nghề này do ông ngoại của tôi truyền lại, nói cho người ta dễ tin thế thôi. Ông ngoại tôi mất năm tôi 13 tuổi, truyền cho tôi sao được. Nhưng tôi vẫn tin ông trợ tôi cứu người, và có lẽ cũng hãnh diện khi có đứa cháu nối nghiệp nhà. Ông ngoại tôi xưa là đông y sĩ, người Trung Quốc, dòng họ Tạ ở Mai Hoa huyện, sang Việt Nam yêu bà ngoại rồi ở lại không về. Cô gái quê cái bè, đẹp người, đẹp nết, thất học, lấy chồng được ông ngoại tôi nâng như trứng, hứng như hoa suốt cả một đời. Ông tôi tài giỏi mà lại đạo đức nữa, ông đã từng là hiệu trưởng trường Tàu. Ngày xưa có loại thuốc ngoại cảm tán của nhà thuốc Đồng An Đường, Trung Hòa Đường là do ông ngoại tôi chế ra, tác dụng hay hơn hết thảy các loại thuốc bắc đương thời. Vào thời Ngô Đình Diệm, có một người lính Việt Minh bị đạn sổ ruột nằm ngay cửa nhà thuốc. 5 giờ sáng ông tôi dậy sớm tập thể dục, thấy vậy khiêng vào nhà giấu biếng, tự tay mình chế ra thuốc uống, thuốc rửa vết thương rồi mai lại. Nghe ông kể, ruột người ấy đổ ra ngoài nhiều bằng cả rổ. Ấy vậy mà ông tôi cứu người lính sống, 2 tháng rưỡi sau hoàn toàn khỏe mạnh, ông cho tiền rồi lén đưa xuống tàu về quê. Mấy năm sau, người đàn ông ấy vác trên vai một bao khoai củ các thứ lên nhà tạ ơn ông. Con về quê lấy vợ, nghèo quá, không có gì đáng giá, xin thầy bãi nhận cho tấm lòng con. Còn một việc lớn nữa về ông tôi mà tôi phải kể lại cho các bạn nghe. Nguyên ở chợ Cao Lãnh có tiệm thuốc bắc Trung Hòa Đường của ông tôi là lớn nhất. Mỗi sáng sớm, bệnh nhân ngồi 2 hàng đợi dài ra tới ngoài chợ. Ông bà đều tốt và thương người, ai nghèo thì bốc thuốc cho không lấy tiền. Bà ngoại tôi một chữ cắn đôi cũng không biết, vậy mà bốc thuốc mát tay không thua gì ông. Ai đến mua thuốc, bà nhớ mày mại lấy ra đưa, đem về uống vô bệnh nào cũng khỏi. Ông bà ở căn nhà lầu 4 tầng, đúc tường dày nửa thước, nhà chắc chắn như một lô cốt vậy. Đêm đó hai phe đánh nhau, cả chợ đổ vào nhà thuốc trú nhờ, ông bà chứa cả. 2 trái B40 nổ thẳng trong nhà, căn nhà lầu 4 tầng tan gần như thành bình địa. Đến khi ông quận trưởng có quen biết với dì tôi, tới chĩa loa vào nhà, ai còn sống chui ra coi. Mọi người lớp ngớp chui ra, đếm cả thảy 72 người, không có thương tích gì. Ai cũng bảo ông bà Bảy phúc lớn quá, cứu được bao nhiêu là người. Bù lại ông bà tôi trở thành người tay trắng, tán gia bại sản luôn. Thôi tạm ngưng ở đây, tôi kể tiếp về hành trình của Huyền Môn cho các bạn nghe nhé.